Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này AI for Commercial Real Estate Practical Workflows, Frameworks and Tools for Modern 3EE Professionals của Huber Bongolan là một cuốn sách thuộc nhóm sách ứng dụng kinh doanh và công nghệ tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo có thể được đưa vào các quy trình thực tế trong bất động sản thương mại. Dựa trên chủ đề và bối cảnh ngành, cuốn sách hướng tới việc giúp các chuyên gia CRA hiểu không chỉ AI là gì, mà quan trọng hơn là dùng AI như thế nào trong công việc hàng ngày. Trọng tâm của nó nhiều khả năng nằm ở việc biến AI từ khái niệm mang tính thử nghiệm thành các quy trình có thể lặp lại trong phân tích thị trường, quản lý tài liệu, tự động hóa tác vụ và hỗ trợ ra quyết định. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận thiên về vận hành, phù hợp với những người cần hiệu quả rõ ràng thay vì các thảo luận trừu tượng về công nghệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI được đặt vào các quy trình vận hành cụ thể của bất động sản thương mại. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách AI có thể gắn trực tiếp vào các công việc thật trong CRE thay vì chỉ dừng ở mức giới thiệu công nghệ. Trong bất động sản thương mại, nhiều quy trình tốn thời gian như rà soát tài liệu, tổng hợp dữ liệu, theo dõi hợp đồng thuê, chuẩn bị báo cáo hay cập nhật thông tin tài sản đều có thể được hỗ trợ bằng AI. Cách tiếp cận thực tế này quan trọng vì ngành CRE vốn phụ thuộc nhiều vào độ chính xác và tốc độ xử lý thông tin. Khi một công cụ AI được đặt vào đúng quy trình, giá trị không nằm ở việc làm thay con người hoàn toàn, mà là giảm bớt các bước lặp lại để chuyên gia có thêm thời gian cho phân tích và đàm phán. Vì vậy, cuốn sách nhiều khả năng nhấn mạnh tính ứng dụng, tức là chọn đúng bài toán trước rồi mới chọn công cụ sau. Đây là khác biệt lớn so với các sách AI chung chung, vì nó buộc người đọc nghĩ theo luồng công việc, không phải theo tính năng của phần mềm. Thứ hai, tư duy xây dựng quy trình lặp lại thay vì thử công cụ rời rạc. Một chủ đề quan trọng khác là việc dùng AI theo hệ thống, không phải theo kiểu thử từng công cụ một cách ngẫu hứng. Trong môi trường CRE, nếu mỗi nhân viên dùng một cách khác nhau, thì dữ liệu khó nhất quán và kết quả khó kiểm soát. Vì thế, giá trị thực sự của AI nằm ở việc tạo ra các workflow có thể lặp lại, có đầu vào rõ ràng, có bước xử lý rõ ràng và có đầu ra đủ tin cậy để sử dụng trong công việc. Đây là lý do các khung làm việc rất quan trọng, vì chúng giúp chuẩn hóa cách đặt câu hỏi, cách kiểm tra kết quả và cách chuyển đầu ra của AI thành hành động cụ thể. Với người làm CRE, tư duy này giúp tránh phụ thuộc vào cảm tính hoặc vào một công cụ duy nhất. Nó cũng giúp tổ chức dễ nhân rộng hơn, vì quy trình đã được mô tả rõ thì người mới có thể học nhanh hơn và đội nhóm có thể phối hợp hiệu quả hơn. Nói cách khác, cuốn sách có khả năng coi AI như một phần của hệ thống vận hành, chứ không phải một mẹo làm việc ngắn hạn. Thứ ba, ứng dụng AI để nâng chất lượng phân tích thị trường và ra quyết định. Trong bất động sản thương mại, quyết định tốt thường phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu thị trường, dữ liệu tài sản và tín hiệu từ khách thuê, nhà đầu tư hoặc khu vực địa lý. Cuốn sách nhiều khả năng nhấn mạnh rằng AI có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin nhanh hơn, phát hiện mẫu hình sớm hơn và giảm tải cho các công việc phân tích ban đầu. Tuy nhiên, ý nghĩa thực tế của AI không phải là thay thế hoàn toàn phân tích chuyên môn, mà là tăng cường khả năng nhìn ra cơ hội và rủi ro. Chẳng hạn, AI có thể hỗ trợ chuẩn bị bản tóm tắt thị trường, so sánh tài sản hoặc hệ thống hóa dữ liệu để người dùng ra quyết định có cơ sở hơn. Trong CRE, sai sót nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến đánh giá sai về tài sản hoặc chiến lược. Do đó, cuốn sách có thể nhấn mạnh mối quan hệ giữa tốc độ và độ tin cậy, tức là dùng AI để làm nhanh hơn nhưng vẫn phải có kiểm tra của con người. Cách nhìn này rất thực tế, vì nó phù hợp với môi trường mà dữ liệu phân mảnh và tiêu chuẩn hóa còn hạn chế. Thứ tư, prompt engineering và vai trò kiểm soát của chuyên gia con người. Một phần đáng chú ý của việc ứng dụng AI trong CAE là cách đặt câu hỏi, hay còn gọi là prompt engineering, với các nhiệm vụ như viết báo cáo, tóm tắt tài liệu, xây dựng dàn ý phân tích hay chuẩn bị nội dung tiếp cận khách hàng. Chất lượng đầu ra phụ thuộc mạnh vào cách người dùng mô tả, mục tiêu và ràng buộc. Cuốn sách nhiều khả năng xem đây là kỹ năng nền tảng, vì AI chỉ hữu ích khi người dùng biết hướng dẫn nó rõ ràng. Nhưng cùng với đó là vai trò không thể thay thế của chuyên gia con người. Trong CRE, người làm nghề phải đánh giá bối cảnh giao dịch, rủi ro pháp lý, tính hợp lý của dữ liệu và những yếu tố mà AI thường không hiểu đầy đủ. Vì vậy, một cách tiếp cận tốt là coi AI như trợ lý tăng tốc, còn con người chịu trách nhiệm, xác minh và quyết định. Chủ đề này quan trọng vì nó giúp người đọc tránh hai thái cực. Một là kỳ vọng quá mức vào AI, hai là xem AI chỉ như công cụ phụ trợ rất thấp. Cuốn sách, nếu đi đúng hướng này, sẽ dạy người đọc cách dùng AI có kiểm soát, có tiêu chuẩn và có trách nhiệm. Cuối cùng, hướng tới tích hợp AI vào hệ công nghệ CAE và xu hướng Agentic AI. Ngoài các công việc ngắn hạn, cuốn sách còn có thể bàn về bức tranh lớn hơn, đó là tích hợp AI vào toàn bộ hệ công nghệ của doanh nghiệp CAE. Điều này rất quan trọng vì trong thực tế, giá trị của AI tăng mạnh khi nó không đứng một mình mà kết nối với hệ thống quản lý tài liệu, CRM, công cụ phân tích và các nền tảng vận hành khác. Khi tích hợp tốt, AI có thể hỗ trợ nhiều bước liên tiếp trong cùng một quy trình, từ thu thập thông tin đến soạn thảo và chuẩn bị đầu ra cho người phụ trách. Bối cảnh hiện nay cũng cho thấy xu hướng Agentic AI, tức là các hệ thống có thể thực hiện nhiều bước tự động hơn thay vì chỉ trả lời một câu hỏi đơn lẻ. Với CAE, xu hướng này mở ra khả năng tự động hóa sâu hơn, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về kiểm soát, bảo mật và sự phù hợp với quy trình hiện có. Chính vì vậy, chủ đề này không chỉ nói về công nghệ mới, mà còn nói về khả năng mở rộng của tổ chức. Người đọc sẽ hiểu rằng giá trị dài hạn của AI nằm ở mức độ tích hợp, chứ không chỉ ở vài tác vụ lẻ tẻ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các chuyên gia bất động sản thương mại đang muốn đưa AI vào công việc một cách thực dụng, bao gồm môi giới, nhà đầu tư, nhà phát triển, người vận hành tài sản và các nhà phân tích. Những ai cần tăng tốc xử lý tài liệu, chuẩn hóa báo cáo, cải thiện phân tích thị trường, hoặc giảm thời gian cho các công việc lặp lại, sẽ thấy cuốn sách có giá trị rõ ràng. Điểm mạnh của nó, nếu được trình bày đúng như chủ đề gợi ý, là tính định hướng vận hành rất cao, nghĩa là không dừng ở việc nói AI quan trọng ra sao, mà tập trung vào cách biến AI thành workflow có thể dùng ngay. So với nhiều sách AI trong kinh doanh thường thiên về tầm nhìn chung hoặc xu hướng công nghệ, cuốn sách này nổi bật ở chỗ gắn AI với bối cảnh CAE cụ thể, nơi dữ liệu phân mảnh, quy trình phức tạp và yêu cầu ra quyết định khá cao. Nhờ vậy, nó có thể giúp người đọc vừa hiểu cách ứng dụng, vừa hiểu giới hạn của AI trong một ngành đòi hỏi tính chính xác và tính thực tế như bất động sản thương mại. Nếu bạn muốn ủng hộ Huber Bongolan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!